Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Thanh Minh. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bạch Tuyết, Nguyên Hà, Bích Ti, Mắt Nâu, Nhạc Bửu Quang, Thu Phong, Phí Vân Nghĩa, Lam Thủy và Mỹ Ái.
Lời tưởng niệm và khai thị nhân dịp lễ Thanh Minh.
Nhân mùa Thanh Minh, Thiền viện Sùng Nghiêm đại diện toàn thể mọi gia đình xin kính cẩn tri ân và tưởng niệm cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân sơ, kẻ ân người oán quá vãng, vô hình, vô tướng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay nòi giống của tất cả mọi gia đình.
Nhân mùa Thanh Minh, Thiền viện Sùng Nghiêm đại diện toàn thể mọi gia đình xin kính cẩn tri ân và tưởng niệm toàn thể các vị anh hùng liệt sĩ, các vị anh thư, các vị chiến sĩ vô danh, hữu danh, quá vãng, vô hình, vô tướng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay nòi giống.
Nhân mùa Thanh Minh, Thiền viện Sùng Nghiêm đại diện toàn thể mọi gia đình xin kính cẩn tri ân và tưởng niệm muôn loài, muôn vật quá vãng, vô hình, vô tướng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay nòi giống.
Nguyện cầu toàn thể các ngài được siêu sinh để tu hành tinh tấn tới giác ngộ để vượt thoát mọi phiền não sinh tử. Thiền viện xin đồng kính dâng lên các ngài một câu chuyện về Thanh Minh viếng mộ. Đại ý của câu chuyện là lời khai thị của Thân Tịnh Liên dựa theo hai câu kệ của thiền sư Mãn Giác. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Được dịch là: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua săn trước một cành mai. Qua ngoài bút của nhà văn Trịnh Gia Mỹ.
Người ấy nâng cành mai. đặt trên ngôi mộ ai ai chết, đã chết sao còn nắng nhánh mai, đặt trên đã chết sao còn nắng nhánh mai.
Giả vừa nghe ca khúc Viếng Mộ, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca của nghệ sĩ Duy Quang. Chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm được phát thanh mỗi tối thứ Sáu trên băng tần 106.3 FM từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Tiếp theo là câu chuyện Ai Nằm Dưới Mộ của nhà văn Trịnh Gia Mỹ do Lam Thủy và Nguyên Hà diễn đọc.
Ai nằm dưới mộ? Tháng 3, nắng đã bắt đầu ấm áp. Tôi đi giữa những hàng mộ chập trùng và những giọt sương còn đọng trên thảm cỏ xanh lấp lánh. Bây giờ tôi không cần phải đếm số hay dò tìm hàng nữa, vì đã quen. Tia nắng đầu ngày như phiến pha lê mỏng, trong suốt, đang vươn cánh tay dài ôm lấy mọi vật. Con đường giữa những hàng mộ im lìm, ngái ngủ. Tôi thích đi thật chậm, một mình, trong hơi sương, để có thể chăm chú đọc những hàng chữ, nhìn những con số, tìm những chi tiết và đôi khi đối diện với những bức hình in trên mộ bia. Chỉ đơn giản một điều, vì tôi muốn biết người nằm dưới mộ kia là ai, già hay trẻ, nam hay nữ, chứ chẳng để làm gì khác. Đơn thuần là một thói quen, là sự tò mò không chủ đích. Cũng để tự nhắc nhở tôi là cái vô thường, không nể vì một ai, và có thể đến bất cứ lúc nào. Ngày xưa, có lần Tuấn trêu tôi.
Em làm như những người này thân với em lắm vậy.
Tôi gật đầu, nửa đùa, nửa thật.
Thân thật đấy, họ là bạn bè. Họ hàng của em mà.
Tuấn giơ cánh tay lên không trung, vẽ một dấu chấm hỏi.
Khi nào anh chết, anh sẽ là gì của em, bạn bè hay họ hàng?
Thì anh là chồng của em, chúng ta vẫn là một.
Tuấn chớp mắt, ôm hai vai tôi siết nhẹ.
Đừng lo, anh không chết sớm hơn em đâu, anh sẽ lo cho em đến hết cuộc đời này.
Vậy mà Tuấn đã bỏ tôi đi một mình. Tuấn đã không làm tròn được lời hứa. Cơn bệnh ngặt nghèo đã cướp mất đi người thương yêu tôi nhất, đã lấy mất đi sự tươi vui nhất của cuộc sống tôi, đã mang mất đi ý nghĩa cao quý nhất của đời tôi và lòng đất. Một buổi sáng gió se lạnh như hôm nay, tôi bước theo sau quan tài của Tuấn bằng những bước chân buông xuôi qua những hàng mộ chập trùng để đưa Tuấn đến nơi an nghỉ. Không mấy xa chỗ của Tuấn, có vài mộ bia vừa mới đặt lên còn sắc cạnh, chưa lấm đất. Bây giờ tôi đã quen với thế giới của họ. Thế giới im lìm, hiền lành, không bon chen, không hận thù, không chiến tranh. Buổi sáng, vài ngọn gió nhẹ lướt qua những hàng mộ san sát nhau. Người Mỹ già có nhiệm vụ coi sóc khu nghĩa trang, đưa bàn tay có chiếc bao tay to, bê bết đất, chào tôi. Nụ cười của ông thơ ngây, hiền lành. Hôm đưa đám Tuấn, ông là người đã ở lại với tôi đến giờ phút cuối. Ông đã chờ cho chiếc xe lấp đất, lấp đầy mặt huyệt, ôm trọn hình hài Tuấn, chờ cho người lao công đặt những vòng hoa tang, phủ đầy lên ngôi mộ vừa mới đắp xong. Ông nghiêng mình, đặt bàn tay thô nhám lên vai tôi, nói nhỏ.
Ông nhà chết trẻ quá, xin chia buồn với bà.
Tôi nói lời cảm ơn ông một cách máy móc. Người đàn ông nhìn vào di ảnh Tuấn mà tôi đang ôm trước ngực, đưa mắt ái ngại nhìn tôi, rồi quay bước. Cuối cùng thì tôi cũng một mình, không còn Tuấn, không còn ai. Tôi ngồi bệt xuống bên những vòng hoa lấp trên mộ Tuấn, tự hỏi Tuấn đang làm gì, có đang ngắm nhìn những cánh hoa này như tôi không? Tuấn đang nghĩ gì? Có đang thấy cô đơn như tôi không? Ý nghĩ cô đơn chợt làm tôi tủi thân. Tôi òa lên, bật khóc. Những tiếng khóc dồn nén bấy lâu được dịp dâng lên, bùng vỡ, tuôn trào như những phún xuất thạch của một hỏa diệm sơn. Tôi khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Buổi sáng, những con chim sẻ tìm mồi, ríu rít nhảy truyền trên những cành cây rợp lá. Tôi mang đến cho Tuấn một cành mai, loại mai vàng tươi, có hương thơm mà Tuấn ưa thích. Những ngọn cỏ chung quanh bắt đầu nhú ngọn non, xanh biếc. Mặt đất đẫm ướt hơi sương, mộ bia của Tuấn lạnh ngắt. Tôi đưa tay phủi nhẹ những hạt bụi vướng chung quanh mà có cảm tưởng mình đang sờ lên một vách đá. Em mang cho anh cành hoa mai mà anh thích đây. Tuấn trong hình tươi cười nhìn tôi, như anh vẫn thường nhìn tôi như thế. Mùa này không cần phải tưới nhiều nước đâu. Rồi nhìn vào Tuấn trong hình, tôi nói nhỏ, như chỉ muốn mình Tuấn nghe. Tuấn ơi, bởi vì nó là hoa bất diệt. Tôi thắp ba nén hương, những làn khói mờ tỏa sưởi ấm thêm không khí của buổi sáng còn sương. Nụ cười của Tuấn lung linh. Hôm qua anh Quân hỏi thăm anh. Em nói anh dọn nhà đã gần một năm rồi. Anh Quân trách em, sao không báo cho anh ấy biết? Gió lùa hơi khói của ai, đốt vàng mã, xen lẫn hơi rượu đế, cay nồng. Lúc nhỏ, tôi thường hay theo đám con nít trong xóm, đi xem người ta đốt những ngôi nhà vàng mã, cao, nhiều tầng. Ngôi nhà làm bằng giấy, đẹp như thật, có xe hơi, có người hầu, có đầy đủ những vật dụng thường dùng, được gửi đến những người chết bằng ngọn lửa đỏ. Người ta cũng gửi theo những ly rượu cúng vào lửa, tạo ra những làn khói đen ngòm, bay bổng giữa không trung. Em hứa với anh Quân là khi nào anh ấy về Cali,
em sẽ đưa anh ấy ra thăm anh.
Nhanh ghê hả anh? Mới đó mà đã gần một năm rồi. Vậy mà em cứ tưởng như là mới hôm qua.
Ừ, như là mới hôm qua, tôi còn ngồi bên Tuấn trong căn phòng trắng của bệnh viện. Căn phòng có đầy máy móc, với những biểu đồ xanh, đỏ, trồi lên, tụt xuống và dây nhợ chằng chịt. Tuấn nằm thiêm thiếp, thỉnh thoảng mở mắt nhìn tôi, cười. Nụ cười của một trái cam chín héo, nhăn nheo.
Em về nhà nghỉ một chút đi.
Tôi lắc đầu. Không cần, em ở đây với anh, cũng là nghỉ vậy. Em có làm gì đâu. Tuấn mang nụ cười đi vào giấc ngủ. Một lúc, lại mở mắt, ngạc nhiên.
Em còn ở đây à?
Tôi gật đầu. Còn, em ở đây với anh mà.
Em không bao giờ xa anh phải không?
Không, không bao giờ. Bàn tay của Tuấn trong tay tôi siết nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ừ, như mới hôm qua đây, tôi còn ngồi với Tuấn trong căn phòng trắng. Tuấn như người vừa ra khỏi giấc chiêm bao, tỉnh táo, tươi vui.
Anh nhớ ngày mình mới gặp nhau, em như con nít.
Câu nói làm trái tim tôi thắt lại. Tôi nhìn sâu vào mắt Tuấn. Em sẽ mãi là con nít của anh. Tuấn mơ màng.
Mãi là con nít, đừng làm người lớn như em. Con nít dễ thương hơn.
Ừ, cũng vừa mới hôm qua đây thôi, tôi còn ngồi bên Tuấn. Còn đớn đau, nhìn Tuấn đang bước xa dần ra khỏi đời tôi. Còn bất lực, nhìn cái biểu đồ tim của Tuấn, chậm dần, nhỏ lại. Còn đưa đôi mắt tuyệt vọng, nhìn người bác sĩ, van lơn, cầu khẩn, làm như ông là vị thần, có quyền phép, ban cho Tuấn sự sống. Tôi nắm chặt tay Tuấn, sợ như nếu tôi buông ra, thì bàn tay đó sẽ trôi đi, sẽ vụt mất. Nhưng cuối cùng thì Tuấn cũng đã ra đi. Bàn tay của Tuấn cũng đã vụt mất ra khỏi tay tôi, ra khỏi đời tôi. Người Mỹ già có nhiệm vụ coi sóc khu nghĩa trang, tươi cười nhìn tôi, hỏi một câu mà lúc nào gặp, ông ấy cũng hỏi đúng câu ấy.
Bà khỏe không?
Tôi cười gật đầu. Cảm ơn ông, lúc này ở đây có gì lạ không? Ông khoác tay, làm một cử chỉ bâng quơ.
Năm nay khí hậu dễ chịu, nhiều người đi thăm mộ hơn mọi năm.
Rồi ông liếc nhìn cành mai tôi vừa mang tới, nói thêm.
Bà có cành hoa đẹp quá, thứ hoa mai này nếu bà khéo trồng thì nó sẽ chẳng bao giờ chết.
Tôi nói nhỏ, nhà tôi thích loại mai này lắm. Hoa vừa đẹp, lại vừa có hương thơm. Người Mỹ già gật đầu, không nhìn tôi, mà nhìn về một khoảng nào đó xa xăm.
Tôi đoán thế, hầu hết những người đến đây đều mang những thứ không phải cho họ, mà cho những người đang nằm ở dưới kia. Mai mốt bà xã tôi cũng mang hoa cho tôi y như vậy.
Nằm dưới kia? Tuấn có đang nằm dưới kia không? Người Mỹ già cười, chào tôi, rồi bước đi. Những bước chân chậm chạp, thoải mái. Tôi thấy cỏ chung quanh ngôi mộ của Tuấn đã bắt đầu mọc cao. Cỏ mọc nhanh ghê hả anh?
tôi lấy cái kéo đã được mang theo, ngồi xuống cắt tỉa bờ cỏ dọc theo ngôi mộ Tuấn. Những ngọn cỏ non xanh mơn mởn vừa nhú chen chóc bên những ngọn cỏ úa vàng. Tôi giựt cỏ chết lên, nhưng rễ của chúng bện chặt vào nhau, dính chặt xuống đất như không muốn rời. Tôi giật nữa, chợt tôi giật mình, buông thõng đôi tay. Tôi đã phải đớn đau, phải xa Tuấn, sao lại nỡ đành lòng bắt những ngọn cỏ xa nhau. Tôi quan sát kỹ hơn và thấy những mầm non vượt lên trên những ngọn cỏ úa vàng. Sức sống của chúng tràn trề, mạnh mẽ. À, tôi hiểu rồi, sức sống ấy lúc nào cũng nguyên vẹn. Nó luôn trường tồn, không hề thay đổi, nên những ngọn cỏ tuy có tạm thay hình đổi dạng, nhưng sức sống của nó thì vẫn luôn màu nhiệm, xanh tươi. Cho nên, cỏ hết xanh, rồi vàng, vàng rồi lại xanh, thay phiên nhau đóng góp cho đời những sắc màu tươi mát. Tôi cũng chợt hiểu sâu sắc hơn về Tuấn. Cái thân xác của Tuấn thấy như có chết, có sống. Nhưng cái sức sống, cái chân tính của Tuấn cũng là chân tính của tôi và của muôn loài muôn vật thì đâu có bao giờ chết. Sức sống ấy chung cho tất cả. Tôi đặt cành mai cạnh bát nhang. Những nụ hoa vàng đã bắt đầu khoe cánh, thoang thoảng tỏa hương thơm. Cành mai vi diệu, nhiệm màu, phải không anh? Đúng rồi, qua lời giảng dạy của một vị ni sư, người nói rằng Đức Phật dạy Phật Pháp không rời thế gian Pháp, có nghĩa là Phật Pháp ở khắp mọi nơi, ở ngay trong sơn hà, đại địa, vũ trụ, vạn vật, và dĩ nhiên, ở ngay cả chúng ta nữa. Cái sức sống linh thiêng vi diệu này, vừa ẩn mật, vừa hiện hữu, tràn đầy hư không. Nó là loài hữu tình, cũng là loài vô tình. Nó lại vừa hữu hình, cũng lại vừa vô hình. Y như mạch kinh sắc không của Bát Nhã Tâm Kinh, nó thể hiện muôn hình vạn trạng, muôn màu, muôn sắc, nó thật linh động tuyệt vời và vô cùng nhiệm màu, hữu hiệu ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cũng y như Bát Nhã Tâm Kinh thì phải chăng Tuấn là em và em là Tuấn? Tuấn cũng là ngọn cỏ dù úa hay xanh, và cành mai vàng lộng lẫy này, còn ai ngoài Tuấn, ngoài em nữa? Vậy thì Tuấn ơi, anh vẫn ở đây, anh đâu có chết bao giờ.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện Ai nằm dưới mộ của nhà văn Trịnh Gia Mỹ trong chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, phát thanh vào mỗi tối thứ sáu trên băng tần 106.3 FM từ 8:10 đến 8:45. Thiền viện Sùng Nghiêm có tọa thiền và nói chuyện về thiền vào mỗi chiều chủ nhật từ 3:30 đến 5:30. Tiếp theo đây là phần bảo trợ do anh Phí Văn Nghĩa diễn đọc.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạo quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Trung tâm Bảo hiểm Western, chuyên trách đủ một loại bảo hiểm giá thật hạ với những bảo đảm thật tốt cho quý vị, tọa lạc ngay phố Bonza số 9340 Bonza, điện thoại 7148918953, 8918953. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảng chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình, bảo hiểm Medicare và Medical, tọa lạc 10961 Westminster Avenue, Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 7146361744, 6346 1744. Việt Báo, Nhật Báo uy tín, tin tức bài vở phong phú đầy đủ, tọa lạc 14841 Moran Street, Westminster, điện thoại 7148942500, 8942500. Printing Technique, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, anh em điện thoại 7147742709, 7742709. Gen, quán cơm chuyên về thức ăn chay tinh khiết và bổ dưỡng, tọa lạc 9329 Bonsa Avenue, Westminster, điện thoại 8953637, 8953637. Tobia Cascade, cơ sở chăm sóc về hậu sự toàn hảo nhất từ A đến Z. Muốn có một nghi thức tốt đẹp cho người quá cố từ vật chất đến tinh thần, muốn có một người gánh vác chia sẻ lúc bối rối nhất với quý vị, xin gọi Thiêm Nguyễn số phone 7148943723, 8943723. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ tinh khiết, bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe, tọa lạc 9455 Old Bonsa Avenue, điện thoại 7145314661, 7135314661. Greenland Healthcare, trung tâm chăm sóc về sức khỏe với nhiều bác sĩ chuyên môn về tầm quát và chỉnh xương, đặc biệt về foot massage, là cơ sở đầu tiên tại quận Cam với giá $20, bảo đảm giúp quý vị thoải mái khỏe khoắn suốt một tiếng đồng hồ. Tọa lạc 14560 Magnolia Street, Suite 100 và 101, góc Magnolia và Haya, trung tâm di trú cũ, điện thoại 7447563620, 7563620. TMN, chuyên trách về đủ một loại bảo hiểm xe, nhà, cơ sở thương mại và nhân thọ, tận lực truy cứu và so sánh thật nhiều các hãng bảo hiểm khác nhau để đem đến cho quý vị với giá thấp và hài lòng nhất. Tọa lạc tại 9741 Bonsa Suite 206 trong khu thương xá mới xây Katina. Điện thoại 7147412008, 7142008. Nhà thuốc bắc Tân Sanh, chuyên bán đủ một loại thuốc bắc hảo hạng, sâm dung, yến quế, sơn hào hải vị, đặc biệt có gia ni chẩn mạch và châm cứu tại bộn tiệm. Với phương châm lương y như từ mẫu, xin hết lòng phục vụ quý vị đồng hương. Tọa lạc tại 9659 Bonsa Avenue, trước cửa chợ TNK, điện thoại 7148396712, 8396712. ECCI Window and Doors, chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đẩy bắt thu niên. Điện thoại 7145372282, 5372282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại, gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi phía phương châm rẻ đẹp bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga tráng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi, tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santana, góc Harbor, Warner, điện thoại 7447541383, 7541383. Dollar Delivery, chuyên gửi tiền về Việt Nam uy tín nhanh chóng với giá thật rẻ, gửi về Sài Gòn $100 chỉ tốn $1, gửi về miền Trung $1.50, miền Bắc và Tây Nguyên $2. Đặc biệt quý khách gửi tiền được bấm huyệt và massage miễn phí trong vòng 40 phút. Xin mời đến Dollar Delivery, tọa lạc tại 14936 Dulo Street, Westminster, điện thoại 7489913508991350. 899-1350. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới, muốn có một mái tóc thật điệu nghệ, hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ, bảo đảm quý vị thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội nhuộm, hớt tỉa, cạo mặt, đặc biệt có rái tai, kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và dễ chịu, mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng cho cá nhân, xin gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Ulysses, phòng Y104, đối diện Vũ Trường Ca, số phone 6367591, 6367591. Bác sĩ nha khoa Nguyễn Kim Liễu, với kinh nghiệm trên 20 năm hành nghề tại Hoa Kỳ, chuyên về nha khoa tổng quát và thẩm mỹ, chữa trị răng người lớn và trẻ em, điều giải phẫu nha khoa, làm răng giả các loại, trị bệnh nú răng, nhận Medicare và bảo hiểm. Phòng mạch tọa lạc 1279 East Anaheim Street, City Long Beach, điện thoại 562-591-0909, 562-591-0909.
Thái Đắc Nhã Reflection, lừng danh về nghệ thuật chụp ảnh, trứ danh và tuyệt vời với mỹ thuật ảnh chân dung, tọa lạc tại 10872 Forbes, điện thoại 7142652878, 2652878.
Thiền viện Sùng Nghiêm với những lớp học miễn phí vào ngày chủ nhật như sau: lớp Việt ngữ với các thầy cô Phương, Hồng, Mai, Nga, Diệu Tấn, Yến, Vân, Loan, Tân Phú, Trúc Ý, Khánh hướng dẫn; lớp thiền người lớn và lớp thiền thiếu nhi với các sư, các thành viên của thiền viện đảm trách; lớp yoga do giáo sư Dean Mander; lớp nhiếp ảnh nghệ thuật do nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung và ban giảng huấn, lớp dạy kèm, Abstercon, với cô Liên, con gái của giáo sư Phạm Quýnh hướng dẫn. Mọi chi tiết, xin liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm, điện thoại 714-636-0118, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Road, 92841. Xin trân trọng thông báo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý thính giả thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau, cũng trên băng tần 106.3 FM, từ 8:10 đến 8:45 với chủ đề Thanh Minh. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Tiếng quần kiếm quanh chẳng một ai, chỉ duy người ấy nâng cành mai. Đặt trên ngôi mộ ai ai chết, đã chết sao còn nâng nhánh mai.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8:10 đến 8:45 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118. Website www.thienviensungnghiem.com. Email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.